Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học thứ hai về bà Rahab, một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Bà Rahab là người ngoại Do Thái và là kỹ nữ, là người có đời sống không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, bà được Kinh Thánh nhắc đến vì bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời và bày tỏ đức tin đó cách cụ thể. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về ý nghĩa tên Rahab, nguồn gốc gia đình, công việc làm của bà và nơi bà sinh sống. Các thám tử Do Thái đến nhà bà Rahab để do thám thành Jericho vì nhà bà ở sát cổng thành, lại có sân thượng cao, thuận tiện cho các thám tử xem xét cả thành mà không phải đi sâu vào trong thành là điều nguy hiểm. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nêu 6 câu hỏi, nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ 7. Câu hỏi thứ 7 cho bài học hôm nay như sau. Xin đọc Giô-suê chương 2 câu 1 đến câu 5 và cho biết tại sao Đức Chúa Trời dùng kỹ nữ Rahab trong chương trình của Ngài. Như đã nói, bà Rahab là người ngoại Do Thái, lại là một kỹ nữ, nhưng được Chúa dùng trong chương trình của Ngài. Trước hết là vì Rahab là kỹ nữ nên người lạ ra vào nhà của bà không bị người chung quanh để ý. Lý do thứ hai là nhà bà ở trên cao, gần cổng thành, là địa điểm chiến lược để giám sát cả thành Jericho. Tuy nhiên, ngoài hai lý do đó, còn những lý do khác quan trọng hơn khiến các thám tử chọn nhà bà Rahab. Lý do thứ nhất là các thám tử đã đi trong sự hướng dẫn của Chúa qua mạng lệnh của nhà lãnh đạo Giô-suê. Lý do thứ hai là Chúa biết bà Rahab có đức tin nơi Chúa. Với đức tin đó, bà sẽ giúp các thám tử Do Thái. Kinh Thánh ghi như vậy. Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim, mật sai hai người Do Thám, mà rằng, hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho. Vậy, hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Rahab và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng, hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người đó, rồi đáp rằng, quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Trích sách Giô-suê chương 2 câu 1 đến câu 5. Khi hai thám tử đến nhà, Rahab biết họ là người Israel, nên bà không tuân lệnh vua đuổi họ ra khỏi nhà, mà giữ họ lại và tìm cách giúp họ. Chúa biết điều đó, nên Ngài đã chọn bà Rahab. Câu hỏi thứ 8. Xin đọc Giô-suê chương 2 câu 8 đến 11 và mô tả đức tin của bà Rahab. Tuy là người ngoại bang, bà Rahab khi theo dõi những diễn biến xảy ra chung quanh, bà nhìn biết Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Ngài. Khi Rahab giấu các thám tử, bà nói với họ: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên cao kia và ở dưới đất thấp này." Trích Giô-suê chương 2 câu 9 đến câu 11. Câu nói của Ra-háp cho thấy tuy là người ngoại bang, sống trong xã hội thờ hình tượng, bà nhìn biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng. Có lẽ qua lời kể lại của những người khách xa gần ghé đến nhà, bà Ra-háp đã nghe về những phép lạ Chúa làm tại Ai Cập để giải phóng con dân Ngài khỏi ách nô lệ. Bà nói với các thám tử: "Chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và những điều các ông đã làm cho các vua ở bên kia sông Giô-đanh." Không những để ý đến những điều xảy ra chung quanh mình, bà Ra-háp cũng hướng lòng về Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Khi hai thám tử đến, có lẽ bà Ra-háp tưởng họ cũng là khách như những người khác. Nhưng khi các thám tử cho biết mục đích của họ và khi nhìn thấy họ là người Do Thái, bà biết ngay điều mình phải làm. Có thể nói, trong thâm tâm, bà Ra-háp nhìn biết Đức Chúa Trời của người Israel là đấng quyền năng, cao cả và đặt lòng tin nơi Ngài. Việc các thám tử Do Thái đến nhà chỉ là cơ hội để bà thể hiện đức tin đó bằng hành động. Vì nhận biết Chúa, nhận biết quyền năng và chương trình của Chúa cho người Do Thái, bà Ra-háp biết ngay là bà phải giúp các thám tử hoàn thành sứ mạng. Bây giờ đến câu hỏi thứ 9 như sau. Câu hỏi thứ 9. Thư Hebrew chương 11 câu 31 và thư Gia-cơ chương 2 câu 24 và 25 dạy chúng ta điều gì về đức tin của bà Ra-háp? Thư Hebrew chương 11 là bản liệt kê những anh hùng đức tin của thời Cựu Ước, và trong đó nhắc đến bà Ra-háp với lời như sau: "Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ dò thám." Trích Hebrew chương 11 câu 31. Tác giả thư Hebrew xác nhận rằng dù là người ngoại Do Thái, bà Ra-háp có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và với đức tin đó, bà không vâng theo lệnh vua Jericho đuổi hai thám tử Do Thái ra khỏi nhà. Trái lại, bà lấy ý tốt, tiếp rước và giúp đỡ họ. Đức tin của Ra-háp đã bày tỏ trong hành động cụ thể khi bà tiếp rước hai thám tử Do Thái, che chở họ khỏi nguy hiểm. Đức tin của Ra-háp nơi Đức Chúa Trời toàn năng cũng đã giúp bà và gia đình không chết chung với dân thành Jericho. Thư Gia-cơ viết về bà Ra-háp như sau: "Nhưng đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?" Trích Gia-cơ chương 2, câu 24 và 25. Trước đó, sứ đồ Gia-cơ dạy rằng những người nói mình có đức tin mà không bày tỏ đức tin qua việc làm cụ thể thì đó là đức tin chết, không cứu được ai. Gia-cơ chương 2, câu 14. Bà Ra-háp có đức tin nơi Chúa và đã bày tỏ đức tin qua việc làm cụ thể. Bà bất chấp lệnh của vua, hết lòng giúp các thám tử Do Thái. Chính nhờ đức tin đó, bà được nhắc đến trong thánh sử. Việc làm bởi đức tin đã khiến Ra-háp là người tội lỗi được xưng công bình. Lời dạy của sứ đồ Gia-cơ cũng như việc làm bởi đức tin của bà Ra-háp nhắc chúng ta kiểm điểm lại chính mình. Chúng ta xưng mình là người tin Chúa, nhưng việc làm và cách sống, cách cư xử của chúng ta có phản ánh đức tin đó hay không? Câu hỏi thứ 10 trong bài học này như sau. Xin đọc lại Giô-suê chương 2 câu 1 phần B đến câu 5. Chúng ta nghĩ gì về câu Ra-háp trả lời vua Giê-ri-cô? Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, hai người ấy đi đến nhà của một kỹ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Giê-ri-cô rằng, kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến dò thám sứ. Vua Giê-ri-cô sai nói cùng Ra-háp rằng, hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này, rồi đáp rằng, quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra. Tôi không biết đi đâu, vậy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Trích Giô-suê chương 2 câu 2 đến câu 5. Bà Ra-háp không những có đức tin và dám hành động theo đức tin, nhưng bà cũng là người khôn ngoan. Bà đã nghe về những phép lạ Đức Chúa Trời làm tại Ai Cập để giải phóng con dân Ngài. Về phép lạ xảy ra tại Biển Đỏ, Chúa rẽ nước biển cho con dân Ngài đi qua. Bà cũng nghe về những điều Chúa làm cho hai vua của người Amorit ở bên kia sông Giô-đan. Bà Ra-háp không những nghe mà cũng ghi nhớ những điều đó trong lòng. Khi biết hai người đàn ông lạ đến nhà là thám tử Israel đi do thám Jericho, bà biết vua Jericho sẽ sai người đến tìm bắt họ và cũng biết điều bà phải làm để giúp họ vì họ là người của Đức Chúa Trời. Và điều bà Ra-háp lo sợ đã thật sự xảy ra. Nhưng bà rất bình tĩnh khi trả lời những người vua sai đến và cũng khôn ngoan trong hành động che chở các thám tử. Khi đọc đến chi tiết này, chúng ta dễ nghĩ đến việc bà Ra-háp nói dối và không thấy những điều tốt trong việc làm của bà. Đúng là Ra-háp nói dối, chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Nhưng trước hết, hãy nghĩ đến sự khôn ngoan và ý tốt của bà. Khi quân lính của vua đến xét nhà, bà đã bình tĩnh trả lời và hành động khôn ngoan. Đây là khôn ngoan của Chúa và từ Chúa mà đến. Đức Chúa Trời biết trong thành Jericho lúc đó có một người đàn bà tin Ngài và kính sợ Ngài. Hơn thế nữa, Chúa biết bà Ra-háp có đức tin và có lòng tốt, có thể giúp các thám tử hoàn thành sứ mạng. Chúa đã chọn bà Ra-háp và ban cho bà sự khôn ngoan để đối diện với khó khăn. Một chi tiết khác cho thấy bà Ra-háp khôn ngoan, đó là bà không giấu hai thám tử trong nhà, nhưng bảo họ leo lên mái nhà, nằm dưới đống gai sợi bà rải ở trên mái. Nếu Ra-háp giấu các thám tử trong nhà, có lẽ người ta đã tìm ra, nhưng bà giấu trên mái nhà là chỗ không ai nghi ngờ. Chi tiết cho thấy Ra-háp có đức tin nơi Chúa, đó là khi lính của vua đến hỏi, bà có thể chỉ các thám tử cho họ để có công với đất nước và được vua ban thưởng. Ngược lại, nếu che chở họ, bà có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ra-háp đã chọn đứng về phía con dân Chúa, vì bà biết Đức Chúa Trời của các thám tử có quyền hơn vua Jericho và các vua khác trong vùng đó. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ra-háp trong giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác về đời sống bà Ra-háp. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.